mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Hai tiếng khi này nói lên thái độ cụ thể của chúng ta đối với việc cầu nguyện. Nhiều người cho rằng lời kinh lặp đi lặp lại một cách máy móc sẽ đánh mất ý nghĩa và sức mạnh của nó. Tuy nhiên, một trong những ơn trọng đại nhất mà chúng ta nhận lãnh được khi cầu nguyện với kinh Kính Mừng chính là thấy trời mở ra và nghe mẹ Maria bầu cử cho chúng ta là kẻ có tội. Một số người được ơn có thể thấy và nghe Đức Mẹ cầu nguyện cho mình. Về vấn đề này, chúng ta không biết chắc mình nghe, thấy hay hiểu được. Nhưng điều quan trọng chính là tâm hồn chúng ta được nung nấu như trường hợp đã xảy ra cho hai môn đệ trên đường đi về làng Emmaus. Họ đã cảm thấy tâm hồn họ nóng lên khi Chúa Giêsu vừa đi đường vừa giải thích Kinh Thánh cho họ. Thật ra, chúng ta không cần phải lãnh hội hoàn toàn về sức nóng ấy, bởi vì chúng ta chỉ thực sự hiểu được sự cầu nguyện sau một thời gian dài cầu nguyện mà thôi. Do đó, bước đầu tiên là phải quyết tâm cầu nguyện. Ngay giây phút này đây, chúng ta hãy nói thầm trong tâm trí. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Chúng ta không chỉ đọc một lần mà lặp lại nhiều lần, bao lâu chúng ta không phải bận rộn với một công việc khác. Thoạt tiên, chúng ta chỉ đọc kinh ấy như một công thức. Nhưng dần dà, lời kinh sẽ từ môi miệng của chúng ta để đi vào trái tim của chúng ta và đốt lên lửa của cầu nguyện. Khi chúng ta đang bận công việc, chúng ta chỉ cần bày tỏ với mẹ Maria nỗi khao khát được cầu nguyện với mẹ không ngừng. Chúng ta không phải mất một giây đồng hồ để nói lên nỗi khao khát ấy, nhưng nó đã có thể xâm chiếm và làm dậy cả cuộc sống của chúng ta. Có biết bao nhiêu người bề ngoài vẫn làm việc, vẫn ăn uống như mọi người khác, nhưng tâm hồn họ đang chìm ngập trong cầu nguyện. Điều gì đang thực sự diễn ra trong những tâm hồn như thế? Thưa, trước hết, họ nhìn nhận rằng mình chỉ là những người tội lỗi, và đây là điều kiện tiên quyết để cho lời cầu nguyện được đẹp lòng Chúa. Khi kể dụ ngôn về người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu khẳng định rằng người thu thuế về nhà được tha tội, còn người biệt phái thì không. Biết mình tội lỗi, cho nên con người mới xin Đức Mẹ cầu bầu cho mình. Tất cả những lời cầu xin hướng về mẹ Maria đều có chung một điểm là người ta không chú trọng đến lời cầu xin cho bằng người đứng ra làm trung gian của lời cầu xin. Mẹ Maria không phải là người thông ban ơn tha thứ và chữa trị, nhưng mẹ bầu cử cho chúng ta bằng cách khuyên nhủ chúng ta phải làm tất cả những gì con mẹ bảo chúng ta phải làm. Niềm sắc tín đầu tiên của người cầu nguyện với Đức Mẹ là phải tin rằng mẹ nghe lời mình tức khắc, ngay cả khi ước muốn cầu nguyện vừa chớm nở trong tâm hồn. Hiểu như thế cho nên chúng ta không cần phải động não để cầu nguyện, và lại càng không phải suy niệm mẹ cầu nguyện như thế nào. Điều thiết yếu không phải là phải cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng mẹ, mà là đừng bao giờ nản lòng khi chạy đến với mẹ. Đây không phải là điều khó làm. chúng ta chỉ cần đọc kinh kính mừng. Phần còn lại không tùy thuộc nơi chúng ta, mà chỉ một mình Chúa Thánh Thần thôi. Như Thánh Ignacio thường nói, điều thiết yếu là phải biết bắt đầu từ đâu và chạy đến với ai. Đây chính là mầu nhiệm của sự nguyện. Bước đầu tiên trong khoa cầu nguyện là khám ra rằng chúng ta không biết cầu nguyện, và sự thân tình với Chúa Giêsu và Chúa Cha không phải là điều tự nhiên đối với chúng ta. Trong vườn địa đàng, Adam cầu nguyện một cách tự nhiên như hít thở, nhưng sau khi sa ngã, Adam đã đánh mất sự thân tình với Thiên Chúa, đến độ ông đã phải lẩn trốn và tìm cách tránh ánh mắt của Thiên Chúa, bởi vì ông sợ Ngài. Chúng ta cũng đang ở trong một tình trạng như thế. Không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, cầu nguyện, nghĩa là trở nên thân tình với Chúa, là điều không thể có được đối với chúng ta. Tất cả những ai quyết tâm sống chiêm niệm đều phải nhận ra điều đó. Cầu nguyện là điều không thể làm được. Khi sự cầu nguyện được ban cho chúng ta có thể cầu nguyện hàng giờ mà không hề ý thức được. Trái lại, khi không có ơn cầu nguyện, chúng ta chỉ có thể thốt lên: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Bước thứ hai trong khoa cầu nguyện là cần phải chấm dứt tất cả những cố gắng vô ích và hỗn loạn của chúng ta để cầu nguyện, nhất là phải vận dụng trí khôn và óc tưởng tượng của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải bước vào một con đường khiêm tốn hơn, đó là con đường của tín thác. Và tín thác cũng có nghĩa là kiên trì. Trong con đường này, phương thế khiêm tốn hơn cả là kinh mân côi. Vốn biết rằng cầu nguyện là điều không thể làm được, cho nên chúng ta sẽ đi tìm kiếm Chúa không ngơi nghỉ. Chúng ta làm như những người cố gắng sử dụng máy truyền thanh để liên lạc với một người vô hình mà mình không hề biết. Chúng ta phải cố gắng mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi chiều. Khi sự cầu nguyện đã được ban cho, lúc đó chúng ta sẽ biết mọi sự. Cũng có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được điều đó. Nhưng như vậy cũng là điều tốt, bởi vì lúc đó chúng ta chỉ có mỗi một ao ước và cố gắng là làm đẹp lòng Chúa. Và đó chính là cốt lõi của sự cầu nguyện. Cố gắng cầu nguyện sẽ làm chúng ta nản lòng, bởi vì xem sao nó chẳng mang lại kết quả nào. Nhưng tự nó, đó không phải là điều khó khăn, mà trái lại đơn giản là khác. Chúng ta không phải bước đầu vò ốc để cầu nguyện, mà chỉ cần lặp lại lời kinh kính mừng dân mẹ. Lặp đi lặp lại lời kinh này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cầu nguyện là điều đơn giản, bởi vì chúng ta chỉ có việc đọc một lời kinh. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Nếu cầu nguyện là chỉ cần lặp đi lặp lại một lời kinh như thế, thì quá thật, không gì đơn giản cho bằng cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.